Chàng rể quyền thế, chương 4539, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, tuy rằng anh biết Trường Sinh Điện luôn ẩn nấp trong bóng tối của lịch sử, chiến tranh ở nhiều khu vực trên thế giới đều có liên quan đến bọn hắn. Nhưng không ngờ ở Đại Hạ tay bọn hắn thực sự đủ dài. Nghiêm Giao không biết Bùi Nguyên Minh đang suy nghĩ gì, lúc này mới thở dài nói. Việc cấp bách nhất chính là tìm Hoàn Nhan Khuyết càng sớm càng tốt, sau đó cho hắn đi ngủ với dế. Bằng không mà nói, Minh Thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tiếp tới Kim Lăng, chú định tối tăm không mặt trời. Bùi Nguyên Minh đột nhiên nói. Cho nên, Tạ Mộng Giao ở trên máy bay, gặp người cầm thuốc súng C4 giết cô chính là Hoàn Nhan Khuyết xuất thủ, đúng không? Đúng vậy, tính cả chuyện tấn công Tạ Mộng Giao mấy ngày trước, phần lớn cũng liên quan đến Hoàn Nhan Khuyết. Thoạt nhìn là người Khô Lâu Bang ra tay, nhưng là phía sau tấm màn, tuyệt đối là Hoàn Nhan Khuyết. Nghiêm Giao khẽ gật đầu. Nhiều thứ ban đầu, dường như là độc lập và không liên quan gì tới nhau. Nhưng khi nói đến phân tích hậu sự kiện, sẽ thấy rằng, chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, xem ra lần này, ta tới Kim Lăng là đúng rồi. Vừa mới xuất hiện tại Kim Lăng, người của Trường Sinh Điện đã bắt đầu hành động. Bùi Nguyên Minh không biết đây là may mắn của mình, hay là xui xẻo của Trường Sinh Điện. Được rồi, chúng ta đừng nói về nó nữa. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ Nghiêm Giao vai. Người muốn đi đâu ta đưa ngươi đi. Nghiêm Giao ngồi thẳng người, trầm giọng nói. Phiền phức Bùi thiếu, đưa tôi đi Đế Hào cao ốc một chuyến. Nửa giờ sau, chiếc xe đã xuất hiện tại tòa nhà Đế Hào. Nơi đây, được coi là một trong những thắng cảnh của Kim Lăng. Tầng dưới là một trung tâm mua sắm lớn với 3 hoặc 4 tầng, và một tòa nhà văn phòng ở tầng trên. Nghe nói các công ty đóng quân ở đây, đều là tập đoàn lớn của Kim Lăng. Nghiêm Giao tuy có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng hết sức tiến vào thang máy chuyên dụng. Bùi Nguyên Minh không đi theo, nhưng thấy thời gian đã sắp hết, anh đưa La Bác Hoa đi tìm một nhà hàng Tây ở dưới lầu ăn tối. Ngay khi cả hai ngồi xuống gọi một bữa ăn ngon, thì thấy một nhóm người xông vào đạp cửa nhà hàng Tây. Bùi Nguyên Minh vô thức nhìn qua, sau đó khẽ nhíu mày. Bởi vì những người xuất hiện là một nam hai nữ. Cách Trương,